Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Chính thức thông xe tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo sớm hơn 1 tháng, rút ngắn quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang tỉnh Khánh Hòa từ 8 giờ xuống còn 5 giờ. Phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc phản đối Liên minh châu Âu kiểm tra đột xuất các văn phòng công ty chế tạo các thiết bị giám sát của nước này ở châu Âu. Đa số người dân Pháp ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp sang nước thứ ba. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
Dự lễ viếng có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ, đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Lịch sử đất nước mãi mãi ghi đậm khoảnh khắc lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, sao huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Từ đây, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam thống nhất một dải. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Cụ thể như sau.
1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Viết Chữ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Đồng chí Lê Viết Chữ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Viết Chữ bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Sáng nay tại sân vận động tỉnh Điện Biên, Tiểu ban Diễu hành Bộ Quốc phòng tiến hành hợp luyện lần đầu các khối diễu binh, diễu hành thuộc lực lượng quân đội để đảm bảo phục vụ cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Lợi và Trấn Long, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Trong sáng nay, 19 khối thuộc lực lượng quân đội tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ như khối nữ quân nhạc, khối chiến sĩ Điện Biên, khối sĩ quan hải quân, khối sĩ quan phòng không không quân, khối lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, vân vân, đã cùng hợp luyện hai đợt tại sân vận động tỉnh Điện Biên, mỗi đợt hợp luyện kéo dài trong gần 1 giờ đồng hồ. Sau khi kết thúc các nghi thức chính như chào cờ, quân nhạc, các khối diễu binh, diễu hành đã lần lượt tiến qua lễ đài chính trong tiếng nhạc giải phóng Điện Biên hào hùng. Dù thời tiết nắng nóng nhưng với quyết tâm tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, các khối đều nỗ lực tập luyện hết mình. Chị Trần Ngọc Bảo Trâm, khối trưởng khối nữ du kích miền Nam chia sẻ.
Với cái nắng nóng ở đây thì có đôi phần khó khăn, nhưng mà với thời gian dài 2 tháng đã tập luyện ở Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã phần nào quen với lại cái nắng nóng, có cường độ luyện tập cao thì lễ kỷ niệm đã đến gần. Chúng tôi chỉ biết luyện tập hoàn thiện cái động tác một cách tốt nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong buổi hợp luyện đầu tiên, các khối diễu binh, diễu hành ngoài đi hành lễ trong sân vận động tỉnh Điện Biên còn diễu binh trên một số tuyến phố của thành phố Điện Biên Phủ. Sự động viên, cổ vũ của đông đảo người dân địa phương càng tăng thêm sự quyết tâm, nhiệt huyết tập luyện của các lực lượng. Đại úy Nguyễn Hồng Quân, chính trị viên đội 1, Lữ đoàn đặc công bộ binh 113, binh chủng đặc công cho biết.
Vị trí luyện tập có phần khó khăn hơn so với ở dưới đơn vị. Tuy nhiên, chúng tôi nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, khắc phục mặt còn hạn chế. Khối chiến sĩ đặc công tôi cũng gửi tới đồng bào và bà con nhân dân tỉnh Điện Biên sự quyết tâm và tinh thần cao nhất để chào mừng 70 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Theo đánh giá nhanh của Tiểu ban Diễu hành Bộ Quốc phòng, buổi hợp luyện đầu tiên của các khối diễu binh, diễu hành thuộc lực lượng quân đội đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn cần điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp, nhất là thời gian tiến qua lễ đài của khối máy bay trực thăng thuộc quân chủng phòng không không quân sao cho phù hợp với thời gian tiến qua lễ đài của các khối diễu binh dưới mặt đất.
Sáng nay, huyện Thuận Châu, Sơn La tổ chức khánh thành đền thờ liệt sĩ tại khu lịch sử văn hóa đèo Farin. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày Bác Hồ cùng đoàn công tác của Trung ương về thăm nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La. Phóng viên Lê Hạnh đưa tin.
70 năm trước, đèo Farin là một trong những điểm giao thông bị thực dân Pháp đánh phá ác liệt. Dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, bộ đội, dân công lực lượng thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu, vừa bám trụ mở đường, vừa tháo gỡ bom mìn, giữ vững giao thông thông suốt, góp phần to lớn vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 2020, đèo Pha Đin được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia. Ông Nguyễn Đắc Lực, Bí thư Huyện ủy Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết:
Kỳ vọng đây là một điểm nhấn quan trọng của cái khu di tích lịch sử đèo Pha Đin, là điểm đến linh thiêng của người dân cũng như là của du khách thập phương, và góp phần thúc đẩy cái du lịch Sơn La ngày càng phát triển, và qua đó cũng là tạo đột phá cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Thuận Châu.
Khu lịch sử văn hóa tâm linh đèo Pha Đin có tổng mức đầu tư xây dựng trên 26 tỷ đồng từ nguồn huy động xã hội hóa, trong đó kinh phí giai đoạn 1 hơn 18 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục đền thờ liệt sĩ, hạ tầng kỹ thuật, cổng đền, đường lên xuống và các hạng mục phụ trợ khác. Đền thờ liệt sĩ tại khu lịch sử văn hóa đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu là không gian tưởng niệm, tôn vinh, tri ân công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ tuyến đường huyết mạch qua đèo Pha Đin lên Tuần Giáo, Điện Biên trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ngay trong ngày khánh thành, đền thờ liệt sĩ đã đón rất đông người dân, du khách tới dâng hương cũng như tham quan, trải nghiệm một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Chị Quang Thị Hương, người dân xã Nong Lay, huyện Thuận Châu chia sẻ:
Chúng tôi rất vui và tự hào khi Thuận Châu quê nhà có công trình ý nghĩa này, để mỗi dịp lễ, ngày kỷ niệm, chúng tôi cũng như bạn bè, du khách gần xa tới đây dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay, Ban chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Tháng Hành động An toàn Vệ sinh Lao động và Tháng Công nhân năm nay. Hơn 500 đại biểu đại diện cho các bộ ngành, cơ quan, đại diện một số địa phương, tập đoàn, người lao động, sinh viên trường nghề tham dự sự kiện này. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 trên toàn quốc với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, và tháng công nhân 2024 có chủ đề đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết. Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẳng định phát triển kinh tế bền vững phải gắn với đảm bảo cho mọi người được làm việc trong những điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, được chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần là chuẩn mực chung trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn, ngành lao động, thương binh và xã hội tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân năm 2024. Đề nghị công nhân, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất. Các doanh nghiệp luôn trân trọng, quan tâm đầu tư xây dựng nguồn nhân lực, chia sẻ thành quả với người lao động để nuôi dưỡng nguồn vốn quý của doanh nghiệp.
Tại lễ phát động, Ban chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động Trung ương tặng quà cho gia đình nạn nhân và nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngay sau lễ phát động, Ban chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động Trung ương chia thành 4 đoàn do lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cũng trong ngày hôm nay, Hội đồng Quốc gia về An toàn Vệ sinh Lao động tổ chức chương trình đối thoại với cá nhân, doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
Cũng theo phản ánh của phóng viên Kim Thanh thì tại phiên đối thoại về tăng cường đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động trong các đơn vị doanh nghiệp diễn ra vào chiều nay, các đại biểu đã tập trung vào các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách về lao động, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền lợi của người lao động về an toàn vệ sinh lao động.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt hơn, việc đối thoại định kỳ về chính sách, pháp luật an toàn vệ sinh lao động nhằm mục đích chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan quản lý nhà nước, qua đó góp phần xây dựng cơ chế chính sách ngày càng hoàn thiện hơn. Sau 7 lần tổ chức đối thoại ở cấp quốc gia từ năm 2017 đến 2023, nhiều nội dung chính sách vướng mắc đã được sửa đổi, bổ sung nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở các cấp tỉnh, đã có nhiều thông tin được chia sẻ, giải đáp. Ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
Sau đối thoại định kỳ năm 2023, các bộ, cơ quan trong hội đồng tiếp tục thực hiện các công việc để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cũng như là cải cách thủ tục hành chính, mang lại cái điều kiện nó thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Về phía Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì đã tham mưu trình Ban cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trình Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 31 ngày 19 tháng 3 năm 2024 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động. Và mới đây thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã trình Chính phủ nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện. Và cái này Chính phủ cũng đang lấy ý kiến của thành viên, dự kiến là ban hành sớm trong thời gian tới.
Tại buổi đối thoại, Hội đồng Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động đã trao đổi đối thoại với các địa phương, doanh nghiệp về các nhóm vấn đề như quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, quản lý công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, chế độ chính sách an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động, quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đề nghị.
Tôi đề nghị đồng chí đại diện các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham gia đối thoại ngày hôm nay cùng các bộ giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp tại địa phương và sớm tham mưu cho Hội đồng cấp tỉnh về an toàn vệ sinh lao động tổ chức đối thoại ở địa phương để thúc đẩy việc cải thiện các điều kiện làm việc an toàn cho người lao động, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật. Thì chúng ta hôm nay là đối thoại cấp quốc gia, nhưng mà ở cấp tỉnh ấy, chúng ta cũng cần đối thoại, vì thực ra là ở cấp tỉnh là thực hiện thường xuyên hơn, các doanh nghiệp thì đóng ở các tỉnh là chủ yếu và vướng mắc ở các tỉnh rất là nhiều, cho nên chúng ta tham mưu để cho cấp tỉnh trực tiếp đối thoại thì nó sẽ tháo gỡ những vấn đề rất cụ thể ở các địa phương.
Một tháng nay, gian hàng không đồng của đồn biên phòng Yanan, tỉnh Gia Lai đã cung cấp miễn phí hàng tấn rau xanh và hàng chục triệu đồng hàng hóa thiết yếu cho bà con các dân tộc thiểu số. Việc làm ý nghĩa này đang tạo sự lan tỏa, thu hút các tổ chức cá nhân đồng hành cùng bộ đội biên phòng giúp đỡ người dân vùng biên giới. Ghi nhận thực tế của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Một tháng nay, từ khi đồn biên phòng Gia Lai mở gian hàng không đồng ở trung tâm xã Gia Lai, huyện Đức Cơ, hàng tuần, chị Sơ Lan Hờ Phim ở làng Nú thường ghé mua một số thực phẩm cho gia đình.
Có gian hàng đó giúp được bà con rau củ quả rồi trứng bột ngọt. Một tuần thì tôi đi được 2 bữa thôi. Những gì cần thiết thì mình lấy, còn lại thì để nhường lại các cô chú sau.
Chọn 2 chiếc áo thun cho mình và con gái, lấy vài quả trứng và bó rau cho bữa trưa, chị Gia Lan Hờ Blen ở làng Nú cho biết hàng hóa của bộ đội biên phòng rất chất lượng.
Quần áo rất là đẹp, rau rất là ngon, xanh tươi. Mấy chú rất là niềm nở với bà con. Các chú đối xử với dân rất là tốt lắm.
Yanan là xã biên giới của huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, có gần 2.000 hộ dân với trên 8.000 nhân khẩu. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, chính trị viên đồn biên phòng Gia Lai cho biết, gian hàng không đồng được mở từ ngày 26 tháng 3 năm 2024 nhằm tri ân sự yêu thương đùm bọc của nhân dân đối với cán bộ chiến sĩ biên phòng. Nguồn thực phẩm do đơn vị tăng gia sản xuất, còn hàng hóa thì huy động từ các nhà hảo tâm. Việc làm ý nghĩa này đang tạo sự lan tỏa, thu hút các tổ chức cá nhân đồng hành cùng đơn vị.
Chúng tôi cũng đã phối hợp với địa phương sử dụng các cái phương tiện thông tin, nhóm, Zalo, Facebook của xã, của các làng, thông báo cho bà con nhân dân biết về cái thời gian tổ chức gian hàng để bà con, để đảm bảo cho cái việc triển khai gian hàng này thì chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái việc tăng gia sản xuất, đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động các cái nhà hảo tâm, có các cơ quan đơn vị cũng đã tích cực hưởng ứng và đồng hành cùng với đơn vị. Hiện nay thì các cái sản phẩm cũng đã đảm bảo cái sự đa dạng.
Tròn một tháng hoạt động, tới nay, gian hàng không đồng của Bộ đội Biên phòng Yanan đã cung cấp cho bà con hơn 1 tấn rau xanh, hơn 60 triệu đồng hàng hóa thiết yếu là gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, cùng quần áo, sách vở, cặp sách cho học sinh. Không chỉ góp phần giúp đỡ người dân vơi bớt khó khăn, việc làm ý nghĩa này càng thắt chặt thêm tình cảm quân dân sâu đậm nơi vùng biên giới.
Bộ Công Thương hôm nay tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến với các địa phương cả nước triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia, lĩnh vực năng lượng, khoáng sản và hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mới đây. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Trong bối cảnh nhu cầu ngày càng cao và yêu cầu chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, các quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của ngành năng lượng và công nghiệp khai khoáng quốc gia, mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đây là các cơ sở pháp lý quan trọng, phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng và ngành khai khoáng Việt Nam hiệu quả hơn, bền vững hơn, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, phù hợp với quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước và khả năng thực tế của đất nước, cũng như xu thế phát triển của quốc tế. Đại diện các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề tham gia hội nghị đều khẳng định các quy hoạch trên cũng đề xuất một loạt cơ chế mới gồm đa dạng hóa nguồn vốn, hình thức đầu tư, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và thăm dò khai thác chế biến khoáng sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước trong tình hình mới. Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đề nghị.
Qua nghiên cứu cái kế hoạch thực hiện quy hoạch cũng như là trên cơ sở thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn tại các địa phương thì chúng tôi nhận thấy rằng là ở đây còn có một vài cái vướng mắc liên quan đến cái sự chồng lấn giữa quy hoạch khoáng sản, nhất là quy hoạch khoáng sản bauxit với các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương như vừa rồi tỉnh Bình Phước, tỉnh Đông Đồng có ý kiến. Cũng như là với những cái dự án mà tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cũng như là các doanh nghiệp khác dự kiến triển khai trên địa bàn này thì cũng rất là mong là trong thời gian sắp tới thì các bộ ngành quan tâm hơn nữa để có thể tháo gỡ những cái việc này.
Để tổ chức thực hiện thành công các kế hoạch đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ ngành trung ương và địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại các quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
Rà soát, cập nhật các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành của các địa phương, từ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cho đến quy hoạch về xây dựng, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, làm cơ sở để tiếp nhận triển khai các dự án đầu tư về năng lượng và khai khoáng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, là khẩn trương tổ chức lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án năng lượng khoáng sản trên địa bàn được đề ra trong kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật về đầu tư để sớm triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cả nước và từng địa phương. Và đến nay các địa phương hoàn toàn có đủ các điều kiện để triển khai thực hiện các dự án này trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản.
Hôm nay tại thành phố Nha Trang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn chính sách địa phương chuyên đề phát triển du lịch xanh và bền vững. Các chuyên gia đã đưa ra những giải pháp định hướng để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh phát triển bền vững. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung thông tin.
Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đón 9 triệu lượt du khách, doanh thu 40.000 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia cho rằng mục tiêu này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của trung tâm du lịch biển đảo có nhiều ưu thế nổi trội như Nha Trang, Khánh Hòa. Khánh Hòa cần tăng cường công tác quản lý điểm đến, quản lý môi trường, du lịch xanh, sạch đẹp, văn minh.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị tỉnh Khánh Hòa quan tâm chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch xanh, các sản phẩm du lịch có tính liên kết với các ngành kinh tế khác là thế mạnh của Khánh Hòa, ví dụ như kinh tế biển, nuôi trồng thủy hải sản, phát triển các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học biển và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Sở Du lịch tiếp thu ý kiến, đóng góp của các chuyên gia, các đại biểu tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các bộ ngành liên quan hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp lý để hướng dẫn, tăng cường quản lý công tác phát triển du lịch xanh bền vững để triển khai thực hiện. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết có cơ chế chính sách hỗ trợ định hướng phát triển du lịch xanh bền vững trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Trong đó, chú ý cần gắn kết quy hoạch phát triển du lịch xanh phù hợp với định hướng quy hoạch của tỉnh và quy hoạch các ngành liên quan. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, phát triển du lịch xanh không chỉ đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên mà còn mang lại những giá trị mới cho sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời duy trì khả năng khai thác lâu dài, bền vững.
Nếu chúng ta chỉ tác động một chiều, người làm du lịch đảm bảo cái du lịch xanh, người để hưởng thụ các cái dịch vụ du lịch thì chưa có khái niệm du lịch xanh như thế nào. Do đó tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ lắng nghe các ý kiến tư vấn của các chuyên gia và từ đó xây dựng nên những cái cẩm nang để khách du lịch đến với các địa phương, mang lại những giá trị mới cho sản phẩm du lịch.
Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng những điều kiện tốt nhất cho Carnival Hạ Long 2024 diễn ra vào tối ngày 28 tháng 4 với những đổi mới cả về hình thức và nội dung so với những năm trước đây. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn về sự kiện này.
Điểm nhấn của Carnival Hạ Long năm nay là màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh và Carnival trên biển đầu tiên tại Việt Nam. Thông qua các màn biểu diễn thực cảnh với các chủ đề Huyền Sử Hạ Long, Làng Chài, Thương Cảng, Vũ Điệu Di sản Vịnh Hạ Long và Bừng Sáng Kỳ Quan sẽ đưa người xem tới một câu chuyện về thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, kinh tế phát triển của Quảng Ninh. Để góp phần thành công cho đêm Carnival, gần 2 tuần nay, mọi công tác chuẩn bị, việc tập luyện của hàng nghìn diễn viên chuyên và không chuyên đã diễn ra. Em Đoàn Minh Tuấn và Nguyễn Nam, lớp 11A5 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bình Khiêm cho biết.
Ra đêm bạn bè mới có thể đi thú hơn. Thời gian tập của bọn em thì là vẫn có thể đồng đều học trên lớp và ra đi tập đầy đủ ạ.
Carnival Hạ Long 2024 được tổ chức kết hợp trên hai không gian biển và đất liền với hàng trăm phương tiện tàu, thuyền du lịch được huy động tham gia. Cùng với đó là việc áp dụng công nghệ ánh sáng drone light, máy bay không người lái xếp hình, pháo hoa, 3D mapping, âm thanh, ánh sáng hiện đại và dù lượn có động cơ hứa hẹn sẽ mang lại những cảm giác tươi mới ấn tượng cho người dân và du khách.
Dự báo dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, lượng khách du lịch đến khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Con Pa Long, tỉnh Kon Tum sẽ tăng đột biến. Chính quyền địa phương cũng như các đơn vị kinh doanh đã tích cực chuẩn bị sẵn sàng đón du khách. Phản ánh của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Hơn 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với khoảng 800 phòng nghỉ ở khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Con Pa Long, tỉnh Kon Tum đều đã được khách đặt kín chỗ. Ông Trần Thế Tất, quản lý một doanh nghiệp có 32 phòng nghỉ cho biết:
khách đặt phòng đã full phòng từ ngày 27 cho đến ngày mùng 3. Chúng tôi đã chủ động về nguồn lực nâng cấp tất cả phòng ngủ, tu sửa lại khu nhà hàng, khu vui chơi.
Ông Trương Ngọc Tuyền, chủ một homestay tại Măng Đen khẳng định, dù lượng khách du lịch dịp này tăng đột biến, song với quan điểm kinh doanh lâu dài bền vững, homestay sẽ tập trung nâng cao chất lượng phục vụ du khách và không tăng giá phòng.
Hôm cũng đã chỉnh trang lại cảnh quan từ bên trong đến bên ngoài để khách có cái tầm nhìn đẹp nhất, tạo cái sự thân thiện cho khách khi đến với hôm cũng như là đến Măng Đen. Riêng cái giá phòng hôm vẫn giữ giá phòng không tăng trong cái dịp lễ này, cho nên đến hiện nay lượng phòng của hôm là đã được khách đặt kín.
Dịp nghỉ lễ năm nay, từ ngày 27 tháng 4, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tại khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, đáp ứng nhu cầu giải trí và trải nghiệm của du khách. Cùng với đó, để xây dựng môi trường du lịch thân thiện và đảm bảo quyền lợi của du khách, ngành chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Ông Đặng Đình Toán, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Con Plong cho biết:
chúng tôi đã phối hợp đoàn thanh tra của Sở Văn hóa tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở lưu trú cũng như các cơ sở kinh doanh về dịch vụ ăn uống. Chúng tôi yêu cầu tất cả các cơ sở này đều phải liêm yết công khai các cái giá dịch vụ phục vụ của mình ở ngay tại nhà mình và tại điểm mà khách du lịch dễ nhìn thấy nhất, dễ nhận biết nhất. Trên cơ sở đó, khách du lịch lựa chọn dịch vụ mình mong muốn.
Tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo với chiều dài gần 79 km đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận chính thức thông xe vào sáng nay, sớm hơn một tháng để phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Sau khi thông xe, quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được rút ngắn gần 5 giờ đi ô tô thay vì mất 8 giờ nếu như đi quốc lộ 1. Phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
Tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo chính thức đưa vào vận hành khai thác phục vụ người dân lưu thông 2 chiều không thu phí. Sau đó dự kiến tổ chức thu phí từ ngày 2 tháng 5 năm 2024. Trên tuyến có 4 trạm thu phí gồm Cam Thịnh, Du Lâm, Phan Rang và nút giao Vĩnh Hảo. Trong ngày đầu, lượng xe di chuyển theo hướng Bình Thuận ra Ninh Thuận nhiều hơn chiều ngược lại. Ông Trần Hoàng Phúc, ngụ thành phố Phan Rang Tháp Chàm, là tài xế xe tải thường chở hàng đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận phấn khởi cho biết, tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo cho xe chạy sẽ giúp cho các tài xế rút ngắn thời gian di chuyển.
Ngày hôm nay là ngày thông xe, mình thấy cái tuyến đường này cũng rút ngắn thời gian của anh em tài xế cũng nhiều, đường đẹp. Nói chung là không có biết nói gì hơn. Cảm ơn những anh em đã bỏ công, bỏ sức ra làm đoạn đường cho anh em tài xế tụi tôi. Tôi rất là vui.
Dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo khởi công vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 với tổng số đầu tư 8.925 tỷ đồng. Dự án đưa vào khai thác kết nối với các tuyến cao tốc khác rút ngắn thời gian từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Ninh Thuận. Qua đó sẽ thu hút du khách ở các tỉnh phía Nam, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh về với Ninh Thuận.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Và trong chiều tối nay thì nhiều người dân đã bắt đầu rời thủ đô để về quê. Số lượng phương tiện gia tăng nhanh thì đã làm cho một số tuyến đường ra vào thành phố xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ. Chúng tôi đã nối được điện thoại với phóng viên Huy Nam đang có mặt tại ngã tư Pháp Vân, Vành Đai 3 sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời anh Huy Nam ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn,
thì vào khoảng từ 17:30 chiều nay thì tại khu vực ngã tư Giải Phóng, Ngọc Hồi, Vành Đai Ba, Dưới Thấp, nơi được xem là điểm nóng về giao thông ở cửa ngõ phía Nam, khu vực có hai bến xe trọng điểm gần nhau, đó là bến xe La Bát và bến xe Nước Ngầm, thì số lượng xe xuất bến khá đông. Tuy nhiên thì số xe xuất bến này chủ yếu là các cái tuyến đường ngắn như là đi Thái Bình, Nam Định hay là Bắc Giang rồi là Bắc Ninh. Các cái tuyến có cự ly dài hơn như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì dự báo sẽ đông lên trong cái tối ngày hôm nay tại bến xe Nước Ngầm. Và số lượng xe cộ tăng cao thì đã làm khu vực tại ngã tư Ngọc Hồi, Giải Phóng, Vành Đai Ba, Dưới Thấp phương tiện là di chuyển là khó khăn, là ùn tắc cục bộ, đặc biệt là tại vị đoạn đường Vành Đai Ba, Dưới Thấp hướng từ Ngọc Hồi ra ngã tư Phạm Vân thì đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Và để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự để tránh tình trạng ùn tắc kéo dài thì đội cảnh sát giao thông số 14, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội với là thanh tra giao thông thành phố cùng các lực lượng khác như là công an phường Hoàng Liệt, công an phường Tịnh Liệt, quận Hoàng Mai, rồi quản lý đội tự quản trên địa bàn đã phân luồng từ xa để các phương tiện là có thể lưu thông thông suốt và nhằm đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thì công ty cổ phần bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường trên 700 xe cho các cái bến. Cụ thể là bến xe La Bát tăng cường 224 xe, bến xe Gia Lâm tăng cường 82 xe và bến xe Mỹ Đình trên 400 xe. Và theo phản ánh của người dân trong chiều nay với phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì dịp lễ năm nay thì việc đi lại tương đối thuận tiện khi số phương tiện là có thể đáp ứng. Nhưng số vé tại một cái số tuyến đường dài như là Nghệ An, Hà Tĩnh thì đã tăng lên khoảng 20-30% so với ngày thường. Và bây giờ xin mời biên tập viên Nguyễn Cường tiếp tục chương trình thời sự.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Huy Nam với những thông tin về tình hình giao thông tại ngã tư Pháp Vân, Vành Đai Ba. Và cũng theo các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tại những nút giao thông khác của thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố lớn vào chiều nay thì cũng đều rất là đông xe. Vì vậy mà để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc thì mọi người dân cần phải tuân thủ nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ. Và chúc quý vị và các bạn lái xe an toàn. Còn bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng hình sự đối với 12 trường hợp về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự.
Theo Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do công ty cổ phần Dạng Đông làm chủ đầu tư. Ngày 23 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng hình sự đối với 12 trường hợp về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự. Trong đó ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp gồm Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Sà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, Hồ Như Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận, thẩm định viên về giá, và Lê Anh Huy, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 trường hợp là Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Thường trực Hội đồng Thẩm định giá đất, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận. Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận. Nguyễn Thanh Cho, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận. Lê Nam Hưng, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận và Phạm Duy Cường, nguyên Phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Hiện 6 bị can đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 của tỉnh Bình Thuận. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Phong, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Ra lệnh khám xét chỗ ở đối với 6 bị can gồm Lê Tiến Phương, Sà Dương Thắng, Đỗ Ngọc Điệp, Hồ Như Hải, Lê Anh Huy, Nguyễn Xuân Phong. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 phê chuẩn, trong 2 ngày 25 và 26 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành lệnh quyết định tố tụng hình sự theo đúng quy định của pháp luật.
Tiếp theo là thông tin về thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày và thời tiết tương đối đặc biệt. Cụ thể, từ nay đến ngày 30 tháng 4, Bắc Bộ diễn ra một đợt nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất ở Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội có nơi trên 38 độ. Tây Bắc Bộ cường độ mạnh hơn, có nơi trên 40 độ. Riêng khu vực các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 40 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong giai đoạn này cũng xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt có nơi trên 38 độ. Dự báo khoảng sau ngày 30 tháng 4, trong một vài ngày đầu tháng 5, có khối không khí lạnh yếu nên ở Bắc Bộ có khả năng mưa rào và dông. Còn ở miền Nam, gió Tây Nam cũng có xu hướng xuất hiện gây mưa dông. Dự báo trong 5 ngày nghỉ lễ, thời tiết đáng lưu ý nhất trên cả nước vẫn là tình trạng nắng nóng.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thời sự quốc tế. Ấn Độ hôm nay đã bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc tổng tuyển cử, được đánh giá là có quy mô lớn nhất thế giới. Kể từ giai đoạn bỏ phiếu đầu tiên hôm 19 tháng 4, cuộc đua đã trở nên nóng bỏng hơn với các vấn đề thu hút sự quan tâm hàng đầu của công chúng Ấn Độ là thất nghiệp, bất bình đẳng và thuế. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Trong giai đoạn này, hơn 158 triệu cử tri đủ điều kiện tại 12 bang và một vùng lãnh thổ liên bang tham gia bỏ phiếu để bầu ra 88 thành viên trong tổng số 543 thành viên của Hạ viện khóa 18. Kết quả các cuộc khảo sát cho thấy, Liên minh Dân chủ Quốc gia sẽ dễ dàng giành được đa số phiếu tại Hạ viện. Nhà phân tích chính trị Sanjay Kumar tại Ấn Độ đánh giá.
Một số lượng rất lớn cử tri sẽ cho biết họ đang cảm thấy khó khăn do giá cả tăng, nhưng họ cũng sẽ nói rằng chính phủ hiện nay đang hoạt động rất tốt. Là một người Ấn Độ, chúng tôi cảm thấy tự hào vì là một người Ấn Độ. Danh tiếng và vị thế của Ấn Độ trên thế giới đã tăng lên. Chúng ta có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, người đã nâng tầm vóc của Ấn Độ trên toàn thế giới. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một vấn đề sẽ mang tính chất quyết định.
Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi đã gặt hái được những thành quả ấn tượng về kinh tế khi đưa Ấn Độ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và được dự báo sẽ tiếp tục là điểm sáng của kinh tế châu Á trong các năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, một liên minh gồm hơn 20 đảng đối lập do đảng của đại lãnh đạo đã gia tăng cam kết về những hành động mạnh mẽ nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp và bất bình đẳng, giảm lạm phát và nghèo đói, phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng chương trình phúc lợi xã hội. Đây đều là những vấn đề quan tâm hàng đầu của người dân Ấn Độ vào thời điểm hiện nay.
Tôi hiện đang thất nghiệp và đã bỏ phiếu dựa trên vấn đề thất nghiệp. Đảng nào giành chiến thắng cũng cần giải quyết việc làm cho thanh niên.
Khi còn là sinh viên, tôi bỏ phiếu dựa trên các vấn đề về việc làm và giáo dục. Hiện nay tôi đưa ra lựa chọn bằng cách xem xét tình hình hiện tại của các bệnh viện vì những lá phiếu nhỏ này sẽ giúp chúng tôi chọn được đảng trung tâm.
Liên minh châu Âu lần đầu tiên căn cứ vào quy định trợ cấp nước ngoài tiến hành kiểm tra đột xuất các văn phòng công ty chế tạo các thiết bị giám sát của Trung Quốc ở châu Âu. Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi châu Âu dừng ngay lập tức hành động này và tạo môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng, không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại đây. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Đây là cuộc điều tra trợ cấp thứ 5 được phía châu Âu tiến hành kể từ tháng 2 năm 2024 và là cuộc kiểm tra tại chỗ đầu tiên. Tất cả đều nhắm vào các công ty của Trung Quốc. Giới doanh nghiệp Trung Quốc cảm thấy kinh ngạc và bày tỏ sự không hài lòng. Trong một loạt các cuộc điều tra liên quan do phía châu Âu thực hiện gần đây, các nguyên tắc và thủ tục bị lạm dụng. Đồng thời, đây là hành vi bảo hộ, bóp méo môi trường cạnh tranh công bằng. Trung Quốc kêu gọi EU ngay lập tức ngừng lại và sửa chữa các hành vi sai trái, cung cấp một môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử cho các công ty từ tất cả các quốc gia đầu tư vào hoạt động tại châu Âu. Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty nước này. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, EU đã tiết lộ một cuộc kiểm tra đột xuất vào ngày 23 tháng 4 và cho biết căn cứ quy định trợ cấp nước ngoài, có những dấu hiệu cho thấy các công ty bị kiểm tra đã nhận trợ cấp từ nước ngoài, có thể gây ảnh hưởng thị trường nội bộ. Cơ quan này không tiết lộ các công ty hoặc quốc gia liên quan.
Nhận định Hamas đã từ bỏ các cuộc đàm phán thả con tin, tuy nhiên Israel vẫn tham gia các cuộc đàm phán tại Ai Cập trong ngày hôm nay. Cơ hội đạt được thỏa thuận hiện thì vẫn khá mờ nhạt, bất chấp việc Hamas vừa đề ngỏ khả năng giải giáp vũ khí. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Bất chấp những cảnh báo về hậu quả từ quốc tế, Mỹ không đồng ý hỗ trợ, Ai Cập phản đối mạnh mẽ,
Hôm qua, giới chức Israel vẫn tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng sơ tán dân thường Palestine ra khỏi khu vực Rafah và chuẩn bị tấn công các tiểu đoàn cuối cùng của Hamas ở khu vực này. Người phát ngôn chính phủ Israel David Menzer cho biết.
Thực tế là nội các chiến tranh đang họp để thảo luận về cách tiêu diệt những tàn tích cuối cùng, một phần tư còn lại của các tiểu đoàn Hamas ở Rafah và những nơi khác ở Gaza. Hamas đã từ bỏ mọi thỏa thuận tiềm năng, mặc dù Israel đã nỗ lực hết sức để đưa các con tin trở về. Chính Hamas là bên đã rời bàn đàm phán.
Dù vậy, hôm nay tại Cairo, phái đoàn Israel vẫn tham gia đàm phán với nhà trung gian hòa giải Ai Cập. Theo các nguồn tin từ nước chủ nhà, Israel đã thể hiện thiện chí hơn về điều kiện để người dân di tản trở về miền Bắc Gaza với điều kiện phải trải qua các thủ tục kiểm tra an ninh. Dự kiến các nhà hòa giải Ai Cập cũng sẽ gặp phía Hamas ngay sau cuộc gặp với Israel để thúc đẩy lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin. Để tạo áp lực lên Hamas, hôm qua, Mỹ và 17 quốc gia khác có công dân là con tin đã phải ra tuyên bố kêu gọi Hamas thả tất cả con tin như một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Gaza. Tuyên bố nhấn mạnh việc thả con tin sẽ đem lại lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza, cũng như tạo điều kiện hơn nữa cho các lệnh ngừng bắn nhân đạo. Dù Hamas tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước áp lực quốc tế trong các cuộc đàm phán, song hôm qua, một quan chức cấp cao của tổ chức này, ông Khalil Anhaya, lần đầu để ngỏ khả năng giải giáp vũ khí. Vị quan chức này nhấn mạnh nhóm này sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn từ 5 năm trở lên và sẽ hạ vũ khí để chuyển đổi thành một đảng chính trị nếu một nhà nước Palestine độc lập được thành lập theo đường biên giới trước năm 1967. Hiện chưa có phản hồi của chính quyền Palestine và phía Israel về tuyên bố của vị quan chức Hamas, song vấn đề đường biên giới sẽ là một rào cản lớn mà Israel khó có thể chấp thuận.
Theo kết quả một cuộc khảo sát, có 67% người dân Pháp ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp sang nước thứ ba như là Rwanda. Hôm nay là ngày sở hữu trí tuệ thế giới, với chủ đề sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo. Ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực này trong việc thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo của con người để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
Năm 2015, các quốc gia trên thế giới đã cam kết thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các mục tiêu đang bị chững lại trước thời điểm 2030 sắp cận kề. Hiện chỉ có 15% mục tiêu đi đúng hướng. Ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 là cơ hội để mọi người khuyến khích và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ nhằm cải thiện cuộc sống, đảm bảo nguồn nước sạch, đảm bảo an ninh lương thực, phát triển năng lượng tái tạo để bảo vệ môi trường, giảm lượng khí thải để hướng tới giao thông bền vững. Trong bài phát biểu nhân ngày sở hữu trí tuệ thế giới 2024, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới của Liên Hợp Quốc, Darren Tang, đã đặc biệt nhấn mạnh.
The result was the UN Sustainable Development Goals or SDGs.
Chúng ta cần khai thác sức mạnh của sở hữu trí tuệ như một chất xúc tác để giải phóng sự đổi mới và sáng tạo nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững. Từ xe điện đến thuốc cứu sinh, công nghệ xanh và sạch, đến trí tuệ nhân tạo và công nghệ kỹ thuật số, sở hữu trí tuệ có thể là phương tiện biến những ý tưởng mới táo bạo thành tác động thực sự trong thế giới. Vì vậy, trong ngày sở hữu trí tuệ thế giới này, chúng ta hãy cùng nhau sử dụng sức mạnh của sở hữu trí tuệ để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn thân mến, với ý tưởng biến cầu đi bộ Trần Nhật Duật thành công trình nghệ thuật công cộng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, các tác phẩm Thủy Cung, Tương Lai, Sóng trong dự án nghệ thuật Nước của nhóm họa sĩ Vũ Xuân Đông, Lê Đăng Ninh, Cấn Văn Ân đã tạo điểm nhấn đặc biệt trên công trình giao thông này. Đáng lưu ý là với chất liệu chủ yếu từ rác thải nhựa, tác phẩm Thủy Cung gồm nhiều mô hình sinh vật biển độc đáo, tái hiện nhịp sống nơi biển cả đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước khi đến với thủ đô Hà Nội.
Dọc theo hành lang cầu đi bộ Trần Nhật Duật, một thủy cung trên cạn như hiện ra trước mắt tôi, với rất nhiều mô hình các loại vật dưới biển như là cá voi xanh, cá heo, cá đuối, cá kiếm, sứa hay là san hô. Với nhiều trạng thái sinh động, các loài sinh vật biển như là đang bơi lượn trong một dòng chảy suốt chiều dài cây cầu, quấn quýt, múa lượn, khoe dáng. Điểm đặc biệt là những mô hình này đều được tái chế từ rác thải nhựa. Quá trình thực hiện sẽ khó khăn như thế nào? Được họa sĩ Vũ Xuân Đông bật mí ngay sau đây. Anh ơi, chai nhựa này thì mình sẽ tái chế và tận dụng như thế nào ạ?
Những chai nhựa bỏ đi như thế này là chúng tôi đã thu gom rất là nhiều nơi, rất nhiều nguồn. Từ gia đình mình này, từ hàng xóm, từ những người bạn thân, những nơi mà mình đến mình chơi. Thì cái người quen của mình họ rất hào hứng, họ cho mình rất là nhiều. Sau khi mà chúng tôi gom được rồi, bởi vì vật liệu chai nhựa này nó bắt sáng rất là tốt, nên chúng tôi dùng là để thứ nhất là làm đèn, thứ hai là để chiếu ánh sáng và nó có một hiệu ứng là rất là long lanh. Thứ hai nữa là tôi cũng cắt ra và biến nó thành nhiều cái hình khác nhau như là bông hoa hay là những cái san hô hay là những cái rong rêu của biển. Đấy là cả một quá trình.
Dự án nghệ thuật không chỉ đưa người dân lạc vào con đường thủy cung nhiều màu sắc mà còn mang đến góc nhìn ấn tượng về nghệ thuật ánh sáng. Xuyên suốt hai bên hành lang cây cầu là tác phẩm sắp đặt ánh sáng với chủ đề sóng của họa sĩ Lê Đăng Ninh với hiệu ứng ánh sáng vào buổi tối. Hình ảnh người dân lao động xen giữa những lớp sóng sông Hồng là thủ pháp nghệ thuật có rất nhiều ẩn ý.
Tức là anh em có bàn với nhau một cái câu chuyện chung là muốn biến cái cây cầu này thành một cái gọi là thủy cung ở trên cạn. Tôi nhận thấy là mình lựa chọn một cái yếu tố rất là nhỏ thôi, chính là đấy là con sóng. Ở đây nó có một cái ý nghĩa của những cái nhân vật, những cái hoạt cảnh từ đầu thế kỷ 19, những cái ngành nghề đấy. Nó rất là quan trọng với cái sự phát triển của Hà Nội và nó lẫn khuất ở trong những cái con sóng như thế này. Ở đây nó có cái ẩn ý đằng sau cái tác phẩm trên chính cái cây cầu đi bộ này. Cái người lao động hay là những cái em nhỏ ở trên một cái đường phố đông đúc họ phải đi qua một cái cây cầu như vậy.
Phía chân cầu thang đi bộ từ cả hai hướng còn được thiết kế các bức vẽ cá chép vượt vũ môn. Hình ảnh này được khai thác từ kho tàng tranh dân gian hàng trống trên những bậc thang, gợi nhắc về hành trình học tập, rèn luyện của các em học sinh. Với tất cả những chi tiết nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn, dự án nghệ thuật nước trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn níu chân rất nhiều du khách quốc tế.
Tôi nghĩ những gì ở đây là ví dụ rất tốt về nghệ thuật công cộng. Khi không gian công cộng biến thành một phòng nghệ thuật đặc biệt dành cho tầng lớp trung lưu, mọi người có thể dễ dàng tiếp cận, ngắm nghía và cảm nhận nghệ thuật. Và chủ đề nước của không gian trưng bày này cũng rất ý nghĩa.
Lần trở lại này tôi vẫn thấy Hà Nội thật đẹp, hấp dẫn và việc có những không gian nghệ thuật công cộng như thế này làm tăng thêm vẻ đẹp của thành phố. Tôi rất thích bức tường gốm sứ. Ý tưởng về chuỗi không gian nghệ thuật công cộng liên tục như vậy thực sự là rất hay.
Hành trình du ngoạn này không chỉ kết thúc khi bước xuống chân cầu đi bộ Trần Nhật Duật, mà người dân còn có thể khám phá không gian nghệ thuật đặc sắc ở khu vực Phúc Tân. Theo họa sĩ, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, cây cầu đi bộ như gạch nối về mặt địa lý giữa hai khu vực phố cổ trong đê và khu vực Phúc Tân ngoài đê.
Cái dự án nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật thì khi mà chúng tôi thiết kế để có thể nó giống như là một gạch nối, nó kết nối giữa khu phố cổ với địa điểm chính là không gian văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, có thể đi qua cầu và đi thẳng phố Thanh Yên để đi ra cái khu vực bờ vở sông Hồng, nơi mà có cái dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân. Cái sự cộng hưởng của cái dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân cùng với cả cái dự án sân chơi của nhóm Think Playground, sân chơi trong đô thị, tôi nghĩ nó dần dần nó sẽ thu hút công chúng địa phương có thể bỏ thêm thời gian đi bộ, có thể đi từ phố cổ và nó sẽ được kết nối với cả khu vực Phúc Tân thông qua cái cây cầu nghệ thuật. Tôi rất là hy vọng nó sẽ trở nên hữu ích hơn với cả công chúng thủ đô và đặc biệt là với những cái du khách quốc tế sẽ có thể có thêm những cái sản phẩm về văn hóa nghệ thuật có thể giữ chân được du khách nhiều hơn.
Khi phố lên đèn thì hình ảnh những lớp sóng tương tác với màu xanh của nước biển trên mái vòm cùng dàn sinh vật bơi lội quấn quýt tạo nên một không gian nghệ thuật hết sức ấn tượng. Công trình nghệ thuật nước trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật không chỉ nhắc nhở người dân về sự hiện hữu của rác thải nhựa cũng như nỗ lực của cộng đồng để giảm thiểu thực trạng này trong đời sống mà còn hứa hẹn là điểm đến ấn tượng trong tour du lịch phố cổ của du khách trong và ngoài nước.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Futsal Việt Nam đá trận playoff với Kyrgyzstan để tranh cơ hội đến World Cup Futsal 2024. Dù rất nỗ lực, nhưng thầy trò huấn luyện viên Justoji đã không thể vượt qua đối thủ và để thua chung cuộc với tỷ số 2-3. Trong đó, hai bàn thắng của Việt Nam đều được ghi bởi Mạnh Dũng. Như vậy, Futsal Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở FIFA Futsal World Cup.
Vào đêm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq ở trận tứ kết giải vô địch U23 châu Á 2024. Trận đấu hứa hẹn diễn ra với một thế trận đầy kịch tính khi cả hai đều đang có chung một mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng để đi tiếp. Lúc này, U23 Việt Nam đã sẵn sàng khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Một chút lợi thế khi U23 Việt Nam có nhiều trụ cột được nghỉ ngơi ở trận cuối vòng bảng, còn U23 Iraq phải chơi hết sức với U23 Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ có thể hình thể lực vượt trội, U23 Iraq là thử thách khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn.
Hôm nay, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 diễn ra chặng 21 từ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đi thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, dài 112 km. Trong ngày thi đấu đầy nỗ lực, quân rơ Nguyễn Trúc Sinh của thành phố Hồ Chí Minh Vinama thực hiện cú solo gần 30 km, nhưng tiếc là anh đã bị các đối thủ bắt kịp khi chỉ còn cách đích chưa đầy 3 km. Và người có chiến thắng chặng này là tay đua Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Kết thúc chặng 21, các danh hiệu không thay đổi khi Rikunov bảo vệ thành công áo vàng lẫn áo xanh. Nguyễn Tấn Hoài giữ áo cam dành cho tay đua Việt Nam ấn tượng. Phạm Lê Xuân Lộc giữ áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc. Frolov giữ áo chấm đỏ vua leo núi, còn thành phố Hồ Chí Minh Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc cho biết.
Hôm nay đội quân khu 7 đã tập trung và làm được những gì mà anh em mong muốn, nhưng mà chỉ hơi tiếc ở những đoạn cuối cùng các vận động viên trẻ đã không thể giữ được bình tĩnh và nắm bắt những cơ hội tốt và đã bị hụt tầm ở khoảng một cây số về đích.
Ngay sau khi giải xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 khép lại, khán giả cả nước tiếp tục được chứng kiến những màn so tài hấp dẫn tại cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ năm 2024, cúp báo Quân đội Nhân dân. Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5 với tổng lộ trình 525 km từ thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ. Cuộc đua có sự tham gia của 70 vận động viên đến từ 10 đội đua gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 7, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, Thanh Hóa và Hòa Bình. Chia sẻ trong buổi họp báo diễn ra sáng 25 tháng 4 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam cho biết.
Chúng ta có đội đua quân đội hiện đang là một trong những đội đua rất là mạnh của Việt Nam với 3 thành viên đang nằm trong đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó thì các đội khác cũng đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng như thành phố Hồ Chí Minh hay là An Giang, Đồng Tháp và cả Đồng Nai. Các vận động viên đều rất là nỗ lực và cũng đã có những sự tăng viện. Có thể khẳng định đến lúc này thì các vận động viên của Việt Nam đều đang rất là háo hức được tham gia giải đua xe đạp Điện Biên Phủ năm nay và chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để cố gắng để mang lại những cái gì đó hay nhất, đẹp nhất và cũng là ý nghĩa nhất đối với cả xe đạp Việt Nam.
Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, Phó trưởng ban thường trực cuộc đua khẳng định.
Ngoài cái hoạt động thể thao thành tích cao của bộ môn xe đạp thì báo Quân đội Nhân dân ban tổ chức đặt lên hàng đầu cái ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền để lan tỏa cái tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ của quân và dân ta trong chiến đấu, đặc biệt là cái ý chí quả cảm, sức mạnh quyết tâm của bộ đội, của dân công, thanh niên xung phong hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mang cái tinh thần và ý chí nghị lực đó lan tỏa trong các cái tầng lớp nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ ngày hôm nay để chúng ta phát huy những cái phẩm chất giá trị tốt đẹp của dân tộc, của quân đội ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.
Trong khuôn khổ cuộc đua, nhiều hoạt động an sinh xã hội, tri ân sẽ được ban tổ chức phối hợp cùng các nhà tài trợ, chính quyền địa phương thực hiện.
Chuẩn bị cho AVC Challenge Cup 2024 diễn ra vào tháng 5 tới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 14 cầu thủ đã được triệu tập. Trong số này, vận động viên 20 tuổi Nguyễn Thị Trà My của Long An là gương mặt mới nhất. Đối chuyền sinh năm 2004 được đôn lên đội 1 Long An từ giải vô địch quốc gia 2022. Từ đó đến nay, cô luôn thể hiện được tài năng và có vị trí vững chắc trong đội hình thi đấu. Hiện tại Trà My là vận động viên duy nhất của bóng chuyền Việt Nam chơi tay trái. Do đó những cú đập của cô mang tính đột biến và bất ngờ khá cao, khiến các đối thủ khó đối phó. Chia sẻ trong lần đầu lên tuyển quốc gia, Trà My cho biết.
Lên đây là khác nhau, với ở đội là các chị là tập bài tập là nhanh hơn ở đội, bài tập mới là liên tục vậy. Lúc đầu con lên đó là con bỡ ngỡ, như là tất cả đều các chị đều là mới hết. Con chưa có thích nghi với lại các chị nên là trong tập luyện này các chị cũng có giúp đỡ con. Và với bản thân con sẽ đặt mục tiêu là con sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng Sơn La, Hòa Bình 38 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam, Khánh Hòa đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 41 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam cấp 5, từ chiều mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Riêng phía Đông Bắc giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.